xin so sánh sự giống và khác của tùy hỷ và hoan hỷ. Hoan hỷ là niềm vui nội tại, tùy hỷ là niềm vui xã hội. Niềm vui nội tại đó nó là cái kết quả của sự buông xả và những cái thành tựu rất là đáng trân trọng mà ta đạt được. Nó khác hoàn toàn với cái niềm vui giác quan, do mắt thấy những đối tượng hấp dẫn, dự ý, tai nghe âm thanh, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý tưởng tượng. Những đối tượng nó thuộc về hợp gu, dẫn đến sự tham đắm, tham ái và tư hữu quá đó. Cái niềm vui giác quan dẫn đến sự chấp trước và có hệ quy chiếu với lòng tham, tăng trưởng lòng tham và làm cho chúng ta bị vướng dính và hệ lụy bởi lòng tham. Còn hoan hỷ đó là niềm vui khi mà cái chất liệu tu tập nó thấm vào trong làn da thất thịt, tư duy, nhận thức, hành động, lối sống và sự hành trì của chúng ta hàng ngày. Cho nên nó thể hiện ra bên ngoài thông qua tướng đi, dáng điệu, ánh mắt, nụ cười và tương quan xã hội nói chung. Không phải tập mà nó có được, nó rất là tự nhiên và nó cũng hết sức là làm cho người khác cảm thấy được hài lòng. Người có năng lực hoan hỷ sẽ tỏ ra cái vùng từ trường xung quanh mình bằng những cái tần số tâm thức mà những người có cơ hội tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp đó, có thể cảm thấy được cái sự bình an, cảm nhận được cũng niềm vui ở mức độ tương đối và đồng lòng hưởng ứng những giá trị tích cực bằng người này cổ suý hay là tuyên dương. Thì cái người hưởng ứng niềm vui như thế, thành công như thế, giá trị như thế được gọi là tùy hỷ, tức là vui theo. Nó khác với kiểu ăn ké. Ăn ké là ăn gian. Có câu chuyện vui người ăn ké các đám cưới. Nếu người ta không phát hiện thì ăn mặc cho bảnh bao. Khi có mặt ở trong tiệc cưới đó thì lại gặp tôi bên đàn trai hỏi thăm nói chuyện nguyên thiên, làm cho bên đàn trai có cảm giác rằng là mình bên đàn gái. Sau đó chạy qua đàn gái nói chuyện nguyên thiên, hỏi thăm chuyện này chuyện nọ, là người ta có cảm giác mình bên đàn trai, cho nên bình an vô sự. Sau khi ăn no đây xong rồi để về không gửi lại bao thơ. Ăn ké mà thì ăn ké như thế không phải là tùy hỷ, tức là ăn gian. Coi ké cũng là tùy hỷ ở mức độ là chia vui. Ví dụ ở chùa có cái đĩa nào đó hay về Phật pháp, thầy chủ trì hay sư cô mở ra cho tất cả mọi người cùng xem, mình không phải tốn tiền mua đầu máy, tivi, băng đĩa, mà chỉ cần cắt công đến ngôi chùa là ta có thể xem được đấy. Thì cái đó vẫn có thể được xem là tùy hỷ, bởi vì nội dung giá trị của bài giảng là cái bộ phim đó nó hay, là cho chúng ta được khích lệ, sắp tắn và để lại những cái ấn tượng rất là tích cực sau khi xem xong bộ phim. Người mà quan hỷ với những cái của người khác về phương diện tích cực, tốt, đạo đức và tâm linh đều xem là tùy hỷ. Hành tùy hỷ là một trong những phương diện để đắc nhân tâm, và cái phương diện kéo theo sau dòng phản ứng tất yếu đó là tán dương công đức. Nếu không có tùy hỷ với thành công, với đóng góp, với giá trị và các phật sự của người khác thì ta không thể nào tán dương được hết á. Và do vậy người tùy công đức lúc nào tâm cũng bình an, bởi vì thoát khỏi cái nỗi khổ niềm đau của sự ganh tị hay là thù hằn, bực tức do so sánh thấy mình là kém hơn người khác về phương diện thành công và các phương diện còn lại. Cho nên thực tập tuổi công đức là ta cũng có được cái phần hoan hỷ nội tại, vui với giá trị tích của người khác là tự tạo ra sự hoan hỷ cho chính bản thân mình. Trong vấn đề bố thí và cúng dường đó, dĩ nhiên nó đòi hỏi đến cái khả năng tài chính, và tấm lòng. Có người không có khả năng tài chính có thể hoan hỷ với người khác bằng sự tùy hỷ, tức là ta tán dương, ta vận động, ta khích lệ, ta quảng bá những cái việc làm phước báo vừa điều, là ta đang tùy hỷ với việc làm thiện của người bạn của mình. Cho nên thực tập tùy hỷ sẽ giúp cho chúng ta có được sự bình an và nối kết sự tương thân trong mối quan hệ hòa hợp. Cho nên ai sống có hạnh tùy hỷ đó, đi tới đâu là kết bạn đến đó. Bởi vì ta đồng cảm được những giá trị tích cực và chia sẻ sự đồng cảm đó. Ví dụ mình tới một cái phòng triển lãm, đứng ngắm nhìn một bức tranh, rồi phán cho một câu: tranh gì vẽ đâu mà xấu quá trời. Nếu họa sĩ tác giả mà đứng kế bên mà lỡ người đánh giá tiêu cực mà không biết đó, thì ông ta sẽ buồn đôi lúc bỏ ăn lên mấy ngày. Cái bức tranh đẹp nó có cái cách nhìn đánh giá riêng, mà mình đứng từ góc độ khác mình có thể cho nó là xấu. Còn nếu ta là người biết thưởng lãm giá trị nghệ thuật đó, ta đánh giá đây là một bức tranh đẹp về cái phong cách ABC nào đó, thì người kia nghe câu mát ruột liền, thì đó là ta đang tùy hỷ công đức, tức là sự đóng góp về những cái giá trị nào đó của con người nào đó cho cuộc đời trong một bối cảnh không gian thời gian nhất định. Thực tập tùy hỷ công đức là nó khác hoàn toàn với sự đồng lõa. Đồng lõa là cũng là vui theo, ăn kéo theo, nhưng mà nó liên hệ đến những sự phạm pháp, những cái ác, sự dữ nói chung. Cho nên đồng tình với cái tốt thì mới được gọi là tùy hỷ, còn đồng lõa với cái tiêu cực á, nó được xem là đang gieo cùng một cộng nghiệp xấu, thì ta phải gặt hái những cái hậu quả rất là xấu trong hiện tại và trong tương lai. Nói tóm lại đó, cái hoan hỷ là niềm vui nội tại trên thành quả tu học và chứng đắc, đã khác với cái ham vui mà kinh Địa Tạng bảo là ham vui khổ vô cùng. Và tương tự, cái tùy hỷ là vui với thành công tích cực, cái tốt, cái đạo đức, cái chân chính của người khác, dầu là quá khứ, hiện tại hay trong tương lai. Trong khi đó, cái A vua, A tòng, đồng lõ đó là vui với những cái tiêu cực. Thấy rõ được điều đó thì việc tu học chúng ta sẽ có sự tiến bộ khá tốt. Xin đi câu hỏi khác.